Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 7 tháng 6. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Croat. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại câu chuyện một tia sáng mặt trời nơi ngục tối tù đầy của ông Terry White, tín hữu Công giáo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những yếu tố thống hối trong nghi thức thánh lễ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Dublin, hôm qua mùng 6 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo về việc kết thúc giai đoạn thứ nhất trong tiến trình thanh tra tông tòa tại Ireland do Đức Thánh Cha quyết định sau những vụ lạm dụng trẻ em tại nước này. Thông cáo cho biết giai đoạn 1 của cuộc thanh tra đã kết thúc đúng thời hạn. Các vị thanh tra đã viếng thăm và kiểm điểm xem các quan hệ hỗ tương hiện nay giữa các thành phần giáo hội địa phương, các chủng viện và cộng đoàn dòng tu có đủ khả năng nâng đỡ giáo hội Ireland trong tiến trình canh tân sâu xa về tinh thần hay không. Thứ hai, các biện pháp được theo đuổi cho đến nay có hiệu quả trong việc đối phó với những vụ lạm dụng hay không. Thứ ba, các hình thức trợ giúp hiện nay dành cho các nạn nhân có hiệu quả hay không. Cuộc thanh tra tại 4 tổng giáo phận cũng như các chủng viện và dòng tu ở Ireland rất phong phú và hữu ích nhờ sự cộng tác của tất cả những người liên hệ. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn 4 vị tổng giám mục của 4 giáo tỉnh. Phúc trình của các vị thanh tra đã được chuyển tới các bộ và cơ quan hữu trách của Tòa Thánh. Các cuộc cứu xét riêng và liên bộ về các phúc trình này cho thấy rằng
về các giáo phận và chủng viện ở Ireland, Bộ Giám mục và Bộ Giáo dục Công giáo không dự trù các cuộc thanh tra mới. Thực vậy, các vị thanh tra khi gặp các thực tại và con người khác nhau, trong đó có các giám mục thuộc hạt, đã có thể đi tới một cái nhìn đầy đủ về tình hình giáo hội Ireland trong những lĩnh vực cần điều tra. Bộ các dòng tu và tu đoàn tông đồ đã phân tích các bản trả lời do các dòng tu và tu viện ở Ireland gửi về. Theo phương pháp dự trù, sẽ có các cuộc viếng thăm tại chỗ tại một số dòng và tu viện. Trong những tháng tới đây, các bộ có thẩm quyền sẽ gửi các đường hướng cho các giám mục Ireland về việc canh tân các giáo phận và chủng viện, trong khi bộ các dòng tu cũng sẽ làm như vậy đối với các dòng tu. Vào đầu năm tới, 2012, Tòa Thánh sẽ công bố một bản tổng hợp đầy đủ với các kết quả và viễn tượng được làm nổi bật nhờ cuộc thanh tra và nhắm tới sứ vụ trên bình diện quốc gia như đã được nhắc đến trong thư của Đức Thánh Cha gửi giáo hội tại Ireland.
Roma, Giáo hội Công giáo Colombia chào mừng đạo luật mới được Quốc hội nước này thông qua về việc bồi thường hơn 4 triệu nạn nhân cuộc nội chiến tại đây. Dự luật được Thượng viện Colombia thông qua hôm 4 tháng 5 vừa qua, nhìn nhận lần đầu tiên có cuộc xung đột võ trang tại nước này. Các giám mục Colombia qua tiếng nói của Đức ông Tổng thư ký Juan Vicente Cordoba Villota nhận định rằng biện pháp bồi thường này là một bước tiến quan trọng tiến đến hòa bình trong một quốc gia bị bạo lực và chia rẽ nội bộ từ 46 năm nay. Luật mới cũng quy định việc trả lại đất đai cho các gia đình tản cư, giúp trả lại quyền lợi cho tất cả những người bị tước đoạt một cách tàn bạo, nạn nhân của các cuộc xung đột giữa quân đội Colombia và các nhóm bán quân sự. Theo luật mới, khoảng 2 triệu hecta đất sẽ được trả lại cho các sở hữu chủ trước năm 2014.
Kampala, hôm mùng 3 tháng 6 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu Công giáo và Anh giáo Uganda đã tham dự lễ các thánh tử đạo tại nước này và kêu gọi giải quyết các tranh chấp bằng đường lối đối thoại. hiện diện tại đền Thánh Tử Đạo ở Namugongo thuộc vùng thủ đô Kampala, cũng có các tín hữu đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Tanzania và Nam Sudan. Ngày mùng 3 tháng 6 là lễ kính Thánh Charles Luanga và các bạn tử đạo. Thánh nhân vốn là tiểu đồng của vua Buganda Mwanga trở lại công giáo nhờ các cha dòng trắng, nhưng rồi bị nhà vua thiêu sống. Có 21 tín hữu công giáo và anh giáo cũng chịu cùng số phận trong một năm. Tổng cộng có lối 100 người trẻ công giáo và anh giáo tử đạo trong cuộc bách hại của vua Mwanga từ 1885 đến 1887. Ngoài ra cũng có vài chục người Hồi giáo bị nhà vua giết vì lý do tôn giáo. Trong bài giảng tại buổi lễ, Đức cha Sabino Okan Odoki, Tổng giám mục giáo phận Arua, kêu gọi đối thoại để giải quyết các tranh chấp chính trị trong nước và nói rằng, các vị tử đạo ấy tuy thuộc các tôn giáo và gốc gác văn hóa khác nhau, nhưng đều là những người tin nơi Thiên Chúa. Theo Đức Tổng giám mục, đoàn kết và đối thoại là phương thức giải quyết êm đẹp các vấn đề của đất nước thay vì bằng chiến dịch bạo lực và lựu đạn cây. Hiện diện trong buổi lễ cũng có Phó Tổng thống Edward Kiwanuka Sekandi. Đức Tổng giám mục Odoki nhận xét rằng Uganda nổi tiếng về cảnh đẹp thiên nhiên và về lòng hiếu khách, nhưng cũng khét tiếng vì những xáo trộn chính trị và xung đột bộ tộc.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm tại Cộng hòa Croat.
Kính thưa quý vị thính giả, tối Chúa Nhật mùng 5 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã về Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ gần 2 ngày tại Cộng hòa Croat. Đón tiếp Đức Thánh Cha tại phi trường Ciampino có đại diện chính phủ Italia là ông Gianni Letta, Thứ trưởng tại Phủ Thủ tướng và Giáo quyền tại Roma. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại thủ đô Zagreb từ chiều Chủ nhật vừa qua. Lúc gần 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã từ giả tòa sứ thần tòa thánh đến nhà thờ chính tòa Zagreb, cách đó 4 cây số. Dọc đường có đông đảo các tín hữu đứng hai bên chào đón ngài. Nhà thờ chính tòa Zagreb được xây theo kiểu tân Gothic và là công trình kiến trúc cao nhất trên toàn Croat với 105m và dài 77m, được dâng kính Đức Mẹ Mông Triệu và Thánh Vương Stefano của Hungary. Ba phía của thánh đường là tòa tổng giám mục rất rộng lớn được xây từ thế kỷ 18 trên vết tích của một pháo đài cũ hồi thế kỷ 16. Sau bàn thờ chính của thánh đường có mộ của chân phước Hồng y Alois Stepinac, nguyên là tổng giám mục Zagreb. Khi nhà nước cộng sản Yugoslavia lên nắm chính quyền, Đức tổng giám mục Stepinac bị kết án vì cho là đã cộng tác với chính phủ bù nhìn phát xít Ustaschia thời Đức Quốc xã. Trong thời gian bị quản thúc tại gia, ngài được Đức Thánh Cha Pio XII phong làm Hồng y. Và năm 1960, Đức Hồng Y đã qua đời trong khi còn bị quản thúc tại gia. Năm 1998, Đức Thánh Cha Gioan Paolo II đã tôn phong ngài là vị chân phước tử đạo. Đối với người Croat, Đức Hồng Y Stepinac là biểu tượng sự đề kháng của giáo hội chống lại sự đàn áp của chế độ cộng sản. Đức Gioan Paolo II tuyên bố Đức Hồng Y bị bắt hại vì đã từ chối các đức lòng trung thành của giáo hội tại Yugoslavia với tòa thánh và không chịu thiết lập giáo hội quốc gia. Ngày nay, Đức Hồng Y Stepinac vẫn được coi là tấm gương kiên cường trung thành với Thiên Chúa và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Đến nhà thờ chính tòa lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha đã được hơn 50 giám mục, hàng trăm linh mục, nữ tu, chủng sinh và tập sinh, tổng cộng hơn 1.000 người tiếp đón nồng nhiệt. Ngài đã quỳ cầu nguyện trước thánh thể trước khi vào nhà thánh mặc phẩm phục để bắt đầu kinh chiều trọng thể. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn của Kinh Chiều, Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương và bài học của Đức Chân Phước Hồng Y Stepinas cho mọi thành phần dân Chúa tại Croat và nói:
Questa sera vogliamo fare devota e orante memoria di Beato Aloisio Stepinas, intrepido pastore, esempio di zelo apostolico e di cristiana fermezza, la cui eroica esistenza ancora oggi illumina i fedeli delle diocesi croate, sostenendo la fede e la vita ecclesiale.
Chiều hôm nay, chúng ta muốn sốt sắng cầu nguyện tưởng niệm Đức Chân Phước Alois Stepinas, vị chủ chăn can trường, mẫu gương nhiệt thành tông đồ và lòng cương quyết theo tinh thần Kitô. Cuộc sống anh hùng của người ngày nay vẫn còn soi sáng cho các tín hữu thuộc các giáo phận Croat, nâng đỡ đức tin và đời sống giáo hội. Sự nghiệp của vị giám mục không thể bị lãng quên này chủ yếu xuất phát từ đức tin của người. Lúc sinh thời, người vẫn luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu và luôn trở nên đồng hình dạng với Chúa, đến độ trở thành một hình ảnh sống động của Chúa Kitô, của Chúa Kitô đau khổ. Chính nhờ lương tâm Kitô kiên vững, Chân Phước đã biết chống lại mọi chế độ độc đoán, trở thành người bênh vực người Do Thái, chính thống và tất cả những người bị bách hại dưới chế độ độc tài Đức Quốc xã và phát xít. Rồi trong thời Cộng sản, người bênh vực các tín hữu, nhất là bao nhiêu linh mục bị bắt bớ và sát hại. Đúng vậy, Đức Hồng Y đã trở thành trạng sư của Thiên Chúa trên mặt đất này, vì người đã kiên trì bảo vệ sự thật và quyền của con người được sống với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc tử đạo của Đức Hồng Y Stepinas như một sự đáp trả hồng ân của Chúa Kitô và Ngài nhấn mạnh rằng Chân Phước Alois Stepinas đã đáp lại bằng chức linh mục, chức giám mục, bằng sự hy sinh mạng sống của người. Một lời thưa xin vâng duy nhất hiệp với lời thưa của Chúa Giêsu Kitô. Cuộc tử nạn của người đánh dấu tột đỉnh những bạo lực chống lại giáo hội trong thời kỳ bách hại kinh khủng của chế độ Cộng sản. Các tín hữu Công giáo Croat, đặc biệt là hàng giáo sĩ, là đối tượng của chính sách nhất loạt sách nhiễu và hành hạ nhắm tiêu diệt giáo hội Công giáo, bắt đầu từ thẩm quyền cao nhất ở địa phương của giáo hội. Trong thời kỳ đặc biệt cam go ấy, một thế hệ các giám mục, linh mục và tu sĩ sẵn sàng chết để không phản bội Chúa Kitô, giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Dân chúng thấy rằng các linh mục không bao giờ mất niềm tin cậy mến và nhờ đó họ luôn đoàn kết với nhau. Tình đoàn kết này giải thích điều không thể giải thích được theo loài người, đó là một chế độ khắc nghiệt như thế đã không thể khuất phục được giáo hội.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng ngày nay giáo hội tại Croat cũng được kêu gọi đoàn kết để đương đầu với những thách đố của một bối cảnh xã hội đã thay đổi, vạch ra trong tinh thần thừa sai táo bạo những con đường mới để rao giảng tin mừng, nhất là phục vụ các thế hệ trẻ. Anh em thân mến trong hàng giám mục, trước tiên tôi muốn khích lệ anh em chu toàn sứ mạng của anh em. Hãy anh em càng hoạt động trong sự phối hợp phong phú giữa anh em với nhau và trong niềm hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô, thì anh em càng có thể đương đầu với những khó khăn của thời đại chúng ta. Ngoài ra, điều quan trọng là các giám mục và linh mục luôn hoạt động với nhau để phục vụ sự hòa giải giữa các tín hữu Kitô chia rẽ và giữa các tín hữu Kitô với người Hồi giáo theo gương Chúa Kitô là an bình của chúng ta. Với các linh mục, anh em đừng quên cống hiến cho họ những đường hướng tu đức, đạo lý và mục vụ rõ ràng. Thực vậy, cộng đoàn giáo hội có những khác biệt hợp pháp trong nội bộ của mình, nhưng cộng đoàn không thể làm chứng tá trung thành cho Chúa nếu không ở trong tình hiệp thông của các phần tử của mình. Điều này đòi anh em phải cảnh giác trong sự đối thoại và yêu thương, nhưng phải rõ ràng và cương quyết. Anh em thân mến, gắn bó với Chúa Kitô có nghĩa là tuân giữ lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Về vấn đề này, chân phước Hồng Y Stebinas đã nói, một trong những tai ương lớn nhất của thời đại chúng ta là sự tầm thường trong các vấn đề đức tin. Chúng ta đừng nuôi ảo tưởng, hoặc chúng ta là công giáo, hoặc chúng ta không. Nếu chúng ta là công giáo thì điều ấy cần phải được biểu lộ trong mọi lĩnh vực trong đời sống chúng ta. Giáo huấn luân lý của giáo hội ngày nay thường không được cảm thông, không thể bị tách rời khỏi tin mừng. Các vị chủ chăng có nhiệm vụ trình bày giáo huấn ấy một cách có thế giá cho các tín hữu để giúp họ lượng định trách nhiệm bản thân của họ, sự hòa hợp giữa các quyết định của họ với những đòi hỏi của đức tin. Như thế sẽ có sự tiến bước trong khúc quanh văn hóa cần thiết để thăng tiến một nền văn hóa sự sống và một xã hội xứng với con người.
Tiếp tục bài giáo huấn, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục Croat rằng:
Cari sacerdoti, specialmente voi parroci, conosco l'importanza e la molteplicità dei vostri compiti in un'epoca nella quale la scarsità di presbiteri comincia a farsi fortemente sentire. Vi esorto a non perdervi d'animo, a rimanere vigilante nella preghiera.
Các linh mục thân mến, đặc biệt là các cha sở, tôi biết tầm quan trọng và các công tác đa dạng của anh em. Trong một thời đại, tình trạng thiếu linh mục trở nên gay go. Tôi khuyên anh em đừng nản chí, hãy tiếp tục tỉnh thức trong kinh nguyện và đời sống thiêng liêng, chu toàn sứ vụ của anh em một cách hiệu quả, giảng dạy thánh hóa và hướng dẫn những người được ủy thác cho anh em chăm sóc. Hãy quảng đại đón tiếp những người đến gõ cửa lòng của anh em, cống hiến cho mỗi người những món quà mà Chúa từ nhân đã ủy thác cho anh em. Hãy kiên trì trong tình hiệp thông với giám mục của anh em và cộng tác với nhau. Hãy nuôi dưỡng sự dấn thân của anh em nơi nguồn mạch kinh thánh, các bí tích, trong sự chúc tụng Thiên Chúa không ngừng, cởi mở và ngoan ngoãn đối với hoạt động của Chúa Thánh Linh. Như thế, anh em sẽ trở thành những người hoạt động hữu hiệu cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng mà anh em được mời gọi thi hành cùng với các giáo dân một cách có phối hợp, không có sự lẫn lộn giữa những gì thuộc về sứ vụ thánh chức và những gì thuộc về chức linh mục chung của các tín hữu đã chịu phép rửa. Hãy quan tâm chăm sóc các ơn gọi linh mục, hãy nỗ lực với lòng hăng hái nhiệt thành của anh em, lòng trung thành, thông truyền một ước muốn nồng nhiệt, quảng đại đáp lại không chút do dự với Chúa Kitô. Đấng kêu gọi anh em trở nên đồng hình dạng với Ngài là đầu và là mục tử.
Hỡi những người nam nữ thánh hiến, giáo hội mong đợi nhiều nơi anh chị em là những người có sứ mạng làm chứng trong mọi thời đại về hình thức cuộc sống mà Chúa Giêsu, vị thánh hiến tối cao và là thừa sai của Chúa Cha cho nước của Chúa, đã từng thi hành và đề nghị hình thức ấy cho các môn đệ đi theo Ngài. Ước gì Thiên Chúa luôn luôn là sự giàu sang duy nhất của anh chị em. Anh chị em hãy để cho Chúa uống nắng để trở nên hữu hình cho con người ngày nay đang khao khát các giá trị chân thực, thánh thiện, chân lý, tình thương của Chúa Cha trên trời. Được ơn Thánh Linh nâng đỡ, anh chị em hãy nói cho dân chúng một cách hùng hồn về một cuộc sống thường được biến đổi nhờ sự mới mẻ của mầu nhiệm vượt qua. Toàn thể cuộc sống của anh chị em như thế sẽ trở thành dấu chỉ và phục vụ cho sự thánh hiến của mọi tín hữu Kitô, sự thánh hiến mà họ nhận lãnh khi được thắp nhập vào Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các chủng sinh và tập sinh hãy kiên trì theo Chúa. Ngài nói, lời kêu gọi này đòi phải được tái khẳng định hằng ngày bằng một câu trả lời yêu thương. Ước gì chứng tá của chân phước Stebinas soi sáng cho sự canh tân ơn gọi nơi các bạn trẻ Croat. Và hỡi các anh em trong hàng giám mục và linh mục, đừng quên cống hiến cho các chủng viện và tập viện một sự huấn luyện quân bình, chuẩn bị họ thi hành một sứ vụ được đưa vào xã hội ngày nay, qua đời sống thiêng liêng phong phú và việc học hành nghiêm túc của họ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, hỡi giáo hội yêu quý tại Croat, hãy khiêm tốn và can đảm lãnh nhận nghĩa vụ làm lương tâm của xã hội, làm muối đất và ánh sáng thế gian. Hãy luôn trung thành với Chúa Kitô và sứ điệp của tin mừng trong một xã hội đang tìm cách tương đối hóa và tục hóa mọi lĩnh vực cuộc sống. Hãy là căn nhà niềm vui trong đức tin và đức cậy. Bài giảng của Đức Thánh Cha đã được mọi người vỗ tay rất lâu.
Kinh triều được tiếp nối với bài ca Magnificat và các lời cầu nguyện phổ quát trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người, rồi Ngài đến quỳ cầu nguyện trước mộ của Đức Hồng Y Chân Phước Alois Stepinac. Đức Hồng Y sinh năm 1898 trong một gia đình nông dân khá giả tại làng Krajic, du học Roma và thụ phong linh mục năm 1930 lúc được 32 tuổi. Chỉ 4 năm sau đó, 1934, người được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó giáo phận Zagreb và 3 năm sau trở thành Tổng giám mục chính tòa lúc mới 36 tuổi. Trong thời Thế chiến thứ hai, Ngài chống lại chế độ Đức Quốc xã và phát xít, bênh vực người Do Thái và người du mục Zingari bị chế độ lùng bắt và tiêu diệt. Từ sau năm 1945, khi chế độ cộng sản của thống chế Tito bắt đầu ngự trị trên Croat và Liên bang Yugoslavia, Đức Tổng giám mục Stepinac quyết liệt bảo vệ tự do tôn giáo. Vì thế, chỉ một năm sau, ngày 19 tháng 10 1946, Ngài bị cầm tù 5 năm cho đến 1951, thì bị đưa về làng Krajic quản thúc và qua đời 9 năm sau đó, vì cơn bệnh đã mắc phải trong thời gian ở tù trước đó. Sau khi kính viếng di hài chân phước Stepinac, Đức Thánh Cha đã ghé thăm tòa tổng giám mục giáo phận Zagreb, đối diện với nhà thờ chính tòa và đã ký vào sổ vàng lưu niệm. Ngài cũng chụp hình lưu niệm với các linh mục và chủng sinh của tổng giáo phận địa phương. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường quốc tế của thủ đô Zagreb. Lẽ ra tại đây có nghi thức tiễn biệt với sự hiện diện của Tổng thống Ivo Josipovic, nhưng vì mưa to gió lớn tại phi trường nên nghi thức này được hủy bỏ. Đức Thánh Cha đã chào từ biệt và cảm ơn Tổng thống cùng với hàng giám mục Croat, đặc biệt là Đức Hồng Y Josip Bozanic, Tổng giám mục Zagreb, trước khi đáp máy bay lúc 8 giờ rưỡi tối, tức là trễ một tiếng đồng hồ, để về Roma, kết thúc cuộc viếng thăm thứ 19 tại hải ngoại và cũng là cuộc viếng thăm mục vụ đầu tiên Ngài thực hiện trong năm nay.
Vừa rồi là bài tường thuật những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Croat. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại câu chuyện Một tia sáng mặt trời nơi ngục tối tù đầy của ông Terry White, tín hữu Anh giáo.
Cách đây gần 25 năm, ngày 20 tháng Giêng năm 1987, ông Terry White, tín hữu Anh giáo người Anh, bị nhóm Hezbollah Liban bắt cóc. Năm ấy, ông Terry White, 48 tuổi, được Đức Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo gửi đến thủ đô Beirut để điều đình với nhóm Hezbollah về việc trả tự do cho một số con tin đang bị họ cầm giữ. Nhưng rồi chính ông Terry White cũng bị rơi vào bẫy sập của nhóm Hezbollah. Ông Terry White bị giam giữ trong 1763 ngày, tức là hơn 5 năm trời. Xin nhường lời cho ông Terry White nói về kinh nghiệm sống đức tin trong thời gian cô đơn và bị giam cầm. Tôi ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào tường, chân trái bị xích vào một móc sắt. Một tấm vải dày che kín cánh cửa sổ duy nhất, ngăn cản không cho một tia sáng mặt trời nào lọt vào phòng. Thỉnh thoảng, ánh sáng ngọn đèn cầy lung linh chớp chớp. Nếu chẳng may nó bị tắt, thì tôi hoàn toàn rơi vào bóng tối đen. Cứ mỗi sáng thức giấc, tôi tự hỏi làm sao mình có thể sống sót được cho đến ngày mai. Tôi thích tự nhủ lòng, điều đáng sợ nhất đã qua rồi. Bởi lẽ tôi đã từng bị khảo cung, bị đánh đập và ngay cả việc bị hành quyết giả nữa. Giờ đây những kẻ bắt cóc kháo láo với nhau, ông này thật can đảm. Dù truyền miệng nhau như thế, nhưng họ vẫn xiềng chân tôi và giam tôi cách biệt hoàn toàn. Không một cuốn sách. Tôi thường chiêm ngắm toàn bộ gia sản nghèo nàn của căn phòng giam, gồm có một tấm nệm mỏng, ba cái mền cũ rích, một bình đựng nước và một ly nhỏ uống nước. Cứ mỗi lần trước khi người lính canh mang thức ăn vào, tôi được lệnh phải bịt mắt lại. May mắn thay không có gương soi. Nếu không, tôi sẽ được nhìn ngắm một khuôn mặt tiều tụy hốc hác. Do vậy, tôi vẫn tiếp tục muốn sống và ham sống. Tôi cũng ước ao cảm nhận sự hiện diện ủi an của Thiên Chúa, nhưng không tài nào cảm nhận được. Tôi chỉ cảm thấy hoàn toàn cô đơn, vô cùng cô đơn. Chính vào lúc ấy, tôi trông thấy một tia sáng mặt trời thật yếu ớt, xuyên qua một kẽ hở nhỏ của song cửa và dọi vào phòng giam. Tôi nhìn đăm đăm tia sáng như bị thôi miên. Tia sáng đã vượt thẳng bao nhiêu triệu cây số trong không gian để dừng lại nơi một căn phòng giam nhỏ bé tồi tàn ở tận vùng Trung Đông này. Tia sáng chói lọi nhắc nhở tôi nhớ rằng ánh sáng đã chiến thắng bóng tối. Mặc cho bao sỉ nhục tủi hổ mà nhóm Hezbollah ném vào người tôi hãnh diện cảm thấy mình thuộc về vũ trụ tuyệt đẹp tuyệt tác này. Tôi nói với những kẻ hành hung tôi, các anh có thể bẻ gãy, đập nát thân xác tôi, nhưng các anh không thể nào cướp được linh hồn tôi. Nhưng nhất là, tia sáng mặt trời yếu ớt nhắc tôi nhớ rằng, Thiên Chúa hiện diện nơi giữa lòng cuộc đời mỗi người và phương thế duy nhất để sống trong viên mãn là tôn trọng mầu nhiệm của Ngài. Các trẻ em chơi ngoài đường, bên cạnh căn phòng tôi bị giam giữ. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng la hét của chúng vang tới tận tai tôi, khiến tôi nghĩ đến gia đình tôi. Tôi bắt đầu lục lọi trí nhớ, sống lại dĩ vãng cuộc đời của 40 năm về trước. Vô thức sống dậy, giúp tôi ngửi thấy hương vị, nghe thấy âm điệu và trông thấy hình ảnh của những ngày thơ ấu, niên thiếu và xuân trẻ. Tôi tưởng tượng ra những cuộc dạo chơi quanh cánh đồng, tay trong tay với thân mẫu tôi. Hoặc tôi trông thấy mình ngồi trên chiếc xe đạp, thích thú chạy nơi những đường vòng hay khó nhọc đạp lên các đường dốc. Lạ lùng thay, chân tôi vẫn bị xiềng, khung cửa sổ vẫn bị bịt kín, nhưng nơi thế giới của ký ức và trí tưởng tượng, tôi có thể nói, cười và khóc. Thân xác tôi bị giam giữ trói buộc, nhưng trong đầu óc tôi hoàn toàn được tự do. Bao năm đã trôi qua kể từ biến cố đau thương ấy. Giờ đây, kinh nghiệm ngục tù chỉ còn là một kỷ niệm không ám ảnh tôi. Trái lại, nó mang đến cho tôi nhiều nghị lực. Đặc biệt, tôi nhớ cách riêng đến tia sáng mặt trời yếu ớt đã mang đến cho tôi niềm hy vọng và một cách nào đó đã giúp tôi chạm đến biên giới của huyền nhiệm. Trong những tháng ngày bị giam giữ trong u tối, tôi hiểu được rằng đau khổ không đè bẹp hay hủy diệt con người. Trái lại, đau khổ có thể giúp con người biến đổi nỗi cô đơn nơi tù đày thành một cuộc sáng tạo trong đơn côi. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, phúc lành của Thiên Chúa là phần thưởng cho người đạo hạnh. Trong giây lát, người làm cho phúc lành nở rộ như hoa. Con đừng nói, tôi cần gì đây? Rồi ra tôi còn phải có những của nào nữa? Đừng nói, tôi đầy đủ cả rồi, từ đây tôi còn gặp bất hạnh nào nữa đâu. Ngày gặp vận may, người ta quên nỗi bất hạnh, và ngày gặp bất hạnh, người ta chẳng nhớ đến vận may. Trong ngày mệnh chung, trả cho con người theo lối họ đã sống, đối với Thiên Chúa là chuyện thật dễ dàng. Khổ cực một giờ làm quên lạc thú, đến cuối đời công việc con người mới lộ ra. Đừng khen ai có phúc trước khi họ lìa đời, vì nhìn vào con cái, người ta sẽ biết họ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những yếu tố thống hối trong nghi thức thánh lễ.
Kính thưa quý vị thính giả, khi bàn về tương quan giữa Thánh Thể và Bí Tích Thống Hối, chúng tôi đã nêu bật rằng Tông Hiến Sacramentum Caritatis trình bày cả hai chiều. Việc thống hối chuẩn bị để lãnh Bí Tích Thánh Thể, nhưng đồng thời Thánh Thể cũng làm nảy sinh trong ta tâm tình thống hối. Trong bài hôm nay, chúng tôi muốn điểm qua những yếu tố thống hối trong nghi thức thánh lễ. Ở số 20, Tông Huấn Sacramentum Caritatis nhắc đến những yếu tố trong thánh lễ diễn tả tâm tình nhìn nhận tội lỗi riêng và đồng thời nhắc nhớ lòng từ bi của Chúa. Việc nhắc nhớ những yếu tố trong nghi thức thánh lễ giúp chúng ta vượt qua tính hời hợt, không còn ý thức về tội lỗi, cũng như quên đi sự cần thiết sống trong ân nghĩa với Chúa để xứng đáng lãnh nhận bí tích. Mặt khác, khi duyệt qua những yếu tố nhắc đến sự cải hoán, tâm hồn trong sạch, lòng thương xót của Chúa, chúng ta sẽ hiểu hơn rằng ơn gia hòa mà Thánh Thể trao ban không giới hạn vào trong một kinh nào hoặc một cử chỉ nào, nhưng mà bao trùm toàn thể buổi cử hành. Thực vậy, mầu nhiệm vượt qua được hiện thực trong thánh lễ không chỉ bằng một cử chỉ hay lời kinh, nhưng qua toàn thể cấu trúc của nghi thức. Chúng ta hãy cùng nhau rảo qua những phần của thánh lễ để ghi nhận các yếu tố vừa nói. Nghi thức dẫn nhập. Mục đích của nghi thức này là để cho các tín hữu được quy tụ thành một cộng đoàn và chuẩn bị lắng nghe lời Chúa và cử hành thánh thể một cách xứng đáng. Trong bối cảnh này, việc thống hối được đặt ra làm gợi lên những tâm tình khiêm tốn, nhìn nhận thân phận là tội nhân trước mặt Chúa. Hành vi thống hối bắt đầu với lời mời của vị chủ tế, tiếp đến là giây phút thinh lặng để hồi tâm. Sau đó, cộng đoàn thú tội qua những mẫu thức khác nhau và kết thúc với lời xá giải của chủ tế như sau: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Phụng vụ lời Chúa. Công đồng Vatican II quan niệm việc đọc sách thánh như là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với dân riêng nhằm nuôi dưỡng đức tin. Đức Kitô hiện diện trước cộng đoàn khi công bố lời Chúa. Lời Chúa có khả năng gợi lên lòng tin để gắn bó với Chúa. Điều này đòi hỏi tín hữu phải hoán cải, mở rộng lòng, sẵn sàng cho Thiên Chúa hướng dẫn, ngõ hầu sinh ra những hoa trái của cuộc đời mới. Thánh Thể vì là mầu nhiệm đức tin, cho nên đòi hỏi những người tham dự phải thật lòng hoán cải. Ngoài khung cảnh tổng quát đó, phụng vụ còn đặt trên môi miệng của linh mục những kinh nguyện thầm để xin ơn thanh luyện tâm hồn trước và sau khi đọc lời Chúa. Thật vậy, trước khi đọc bài tin mừng, linh mục cầu nguyện như thế này: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thanh tẩy tâm hồn và môi miệng con để con xứng đáng và đủ tư cách công bố tin mừng của Chúa. Sau khi đọc tin mừng, linh mục hôn sách và đọc thầm: Nhờ những lời tin mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con. Cũng nên biết là nghi điển Roma đặt hành vi thống hối ở đầu buổi cử hành, còn vài nghi điển khác thì đặt nghi thức thống hối và cuối phục vụ lời Chúa. Bởi vì một đàng, chính lời Chúa soi sáng cho chúng ta thấy đâu là đường ngay nẻo chính, nhờ đó chúng ta mới biết mình đi đúng hay là đi sạch. Đáng khác, trước khi bước sang phần dân lễ, chúng ta cần phải giao hòa với nhau như lời Chúa đã dạy. Nếu con mang của lễ lên bàn thờ mà sực nhớ người anh em nào có mới bất hòa với con, thì hãy để của lễ đó, trở về giao hòa với người anh em đi đã, rồi sau đó con hãy trở lại dâng của lễ. Phục vụ thánh thể. Phần này mở đầu với các nghi lễ dâng lễ vật. Trong số các yếu tố thống hối, chúng ta có thể ghi nhận lời nguyện thầm của linh mục sau khi tiến dâng bánh rượu: Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng thống hối và xin cho hy lễ chúng con dâng trước tô nhan Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa. Liền đó, khi rửa tay, linh mục đọc lời thống hối trích từ Thánh Viện 50: Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy. Dù sao, chủ kết giao hòa được nổi bật hơn hết ở nơi kinh nguyện thánh thể, kinh lạy cha, việc chúc bình an, bài ca kèm theo việc bẻ bánh và sự hiệp lễ. Kinh nguyện thánh thể tự bản chất là một lời kinh tạ ơn. Tuy nhiên, nội dung là ơn cứu độ đã được thực hiện nhờ hy lễ vượt qua của Chúa Giêsu. Sự giao hòa và tha thứ tội lỗi được nhắc đến không chỉ trong những lời chuyển phép, nhưng cả trong những lời chuyển cầu nữa. Trong Kinh Nguyện Thánh Thể số 1, tức là lễ Quy Roma, khi nhớ đến những người sống, đến một cầu xin cho họ, ngõ hầu, linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng mong ước. Kinh Nguyện Thánh Thể số 3, xin Chúa hãy nhận hiến lễ của hội thánh như là của lễ mà Chúa đã muốn hiến tế để nuôi lòng Chúa. Và tiếp đến, nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Kinh Nguyện Thánh Thể 2 chỉ ra một cách gián tiếp là bánh trường sinh và chén cứu độ như là sự phụng sự ở trước tôn nhan Chúa. Kinh Nguyện thứ 4 đồng hóa như người dâng lễ với hiến lễ sống động của Đức Kitô làm đẹp lòng Chúa và xin ơn cứu độ cho cả trần gian. Bàn về ý nghĩa của Kinh Lạy Cha, văn kiện quy tắc tổng quát sách Roma giải thích như thế này. Trong kinh này, chúng ta xin Chúa ban bánh hàng ngày, với các Kitô hữu, đó là bánh thánh thể, và xin Chúa thanh tẩy tội lỗi, ngõ hầu thực sự những sự thánh được trao ban cho những người thánh. Cái thuật ngữ cuối cùng lặp lại bản văn trích từ sách Didache, Sancta Sanctis. Ai thánh thiện thì hãy tiến lại gần, ai không thánh thiện thì hãy thống hối. Kinh Lạy Cha được tiếp nối với lời kinh kéo dài lời cầu xin tha tội, khẩn nài Chúa cứu khỏi mọi sự dữ, ngõ hầu chúng ta được luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Kinh nghi thức chúc bình an tiếp theo lời cầu của Chúa Giêsu, xin người đừng chấp tội lỗi của chúng ta và hãy nhìn đến đức tin của hội thánh. Tư tưởng này còn được tiếp tục trong hai kinh dọn mình trước lễ mà linh mục đọc thầm. Kinh thứ nhất hướng lên Chúa Kitô tuyên xưng rằng mình và máu của người có sức cứu khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ. Còn kinh thứ hai thì xin cho việc rước mình và máu thánh đừng vì thế mà để bị xét xử và luận phạt, nhưng mà nhờ lòng nhân từ của Chúa, xin che chở và cứu chữa xác hồn. Chúng ta thấy vọng lại câu nói của Thánh Phaolô trong thư 1 Côrintô chương 11 câu 27-31. Việc bẻ bánh được kèm theo lời hát lạy xin Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, Thiên Sương Sương thương xót chúng con. Cử chỉ và lời ca này nhắc đến thân mình của Chúa Kitô được trao nộp cho chúng ta và con Thiên Thiên Chúa đã xóa tội trần gian như ông Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu. Những lời mà linh mục trưng bày mình và máu Chúa không những lặp lại lời nói của Thánh Gioan Tẩy Giả mà còn nhắc đến đoạn sách Khải Huyền nói đến Đức Kitô ở trên trời với cả trong tư thế dâng hy tế thay cho chúng ta. Đó cũng là một lời tuyên xưng vắn tắt rằng thánh lễ là một với hy tế thập giá được dâng để cho muôn người được tha tội. Thế rồi tất cả cộng đoàn cùng nài xin: Lạy Chúa, con chẳng đáng chứa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lạnh mạnh. Chúng ta không bao giờ chuẩn bị cho đủ xứng đáng để mà rước Chúa, nhưng chính Chúa ban sức chữa lành cho chúng ta để mà đón Chúa. Sự hiệp lễ diễn tả việc tham dự vào bữa tiệc hoàn tất ý định của Chúa Giêsu khi thiết lập bí tích: hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống. Cho dù rước lễ dưới một hay là hai hình, sự hiệp lễ vẫn biểu lộ việc tham dự vào hiến lễ của Chúa Kitô bằng cách dâng hiến chính bản thân mình. Thánh lễ vừa là bữa tiệc vừa là hy tế. Việc tham dự vào thánh lễ đều thông phần vào sức mạnh của bí tích này, vừa biến đổi chúng ta trở nên thân thể của Chúa Giêsu, vừa liên kết các phần tử với nhau và do đó biến đổi tất cả cuộc đời chúng ta. Nhờ việc tiếp xúc với Chúa Giêsu, chúng ta được ơn cải hoán, tương tự như Chúa đã làm thay đổi ông Gia-kêu từ kẻ tội lỗi trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa. Kết luận: Tổng Sacramentum Caritatis không nhằm trình bày tất cả mọi khía cạnh của tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích thống hối. Trong số những điểm đáng lưu ý, có lẽ văn kiện muốn cho chúng ta đào sâu thêm sự liên hệ trong việc cử hành hai bí tích này, nghĩa là dưới khía cạnh mục vụ. Từ chỗ ý thức về sự thánh thiện của đấng hiện diện trong bí tích thánh thể, chúng ta cố gắng chuẩn bị lãnh nhận xứng đáng qua các hành vi thống hối. Đồng thời, chúng ta cũng cần xác tín rằng chúng ta đến với đấng tự xưng là lương y, với sứ mạng là chữa lành những kẻ bệnh tật chứ không phải là những kẻ lành thánh. Điều này gây cho chúng ta niềm tin tưởng năng đến gần Chúa Giêsu. Cho dù nhìn dưới khía cạnh nào đi nữa, Điều quan trọng là chúng ta cần lãnh nhận bí tích một cách có ý thức, chứ không làm do tập quán máy móc. Các nhà sử học về phụng vụ nhận xét rằng, trước kia, nghĩa là cho tới đầu thế kỷ thứ 20, các tu sĩ phải xưng tội hàng tuần, nhưng mà chỉ được phép trước lễ mỗi tháng một lần. Ngày nay, các tu sĩ được phép trước lễ mỗi ngày một lần, nhưng giáo luật không quy định gì về việc xưng tội. Có người kéo dài khoảng cách thời gian xưng tội cho tới 2-3 tháng. Các tu sĩ thì đã vậy, còn các giáo dân thì sao? Chỉ có Chúa mới có thể đánh giá chân thật tình trạng sống đạo thời nay so với thời xưa. Nhưng mà các nhà tu đức đều đồng ý ở tiêu chuẩn lượng định công hiệu của việc rước lễ ở chỗ những hoa trái nhân đức của đương sự. Đó cũng là điều mà Tông Huấn sẽ nói nhiều ở trong phần thứ ba.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Dublin, hôm qua phòng báo chí tòa thánh đã công bố thông cáo về việc kết thúc giai đoạn 1 trong tiến trình thanh tra tông tòa tại Ireland do Đức Thánh Cha quyết định sau những vụ lạm dụng trẻ em tại nước này. Roma, Giáo hội Công giáo Colombia chào mừng đạo luật mới được Quốc hội nước này thông qua về việc bồi thường hơn 4 triệu nạn nhân cuộc nội chiến tại đây. Kampala, hôm 3 tháng 6 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu Công giáo và Anh giáo Uganda đã tham dự lễ các thánh tử đạo tại nước này và kêu gọi giải quyết các tranh chấp chính trị bằng đường lối đối thoại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.